từ đi quán để đối trị tâm giận, từ là bá thí an vui, tha thứ lỗi lầm cho kẻ khác.
Cái đoạn này con nhận nghĩa từng câu gọi là từ bi quán. Nhưng mà đã có chữ quán thì nghĩa là gì? Quán nghĩa là quan sát. Quan sát để mà phát khởi được lòng từ bi. Ở đây là nói về cái tu tập cái lòng từ bi. Còn bình thường mình cũng có cái pháp từ bi quán, là mình đem cái điện từ bi, cái tâm từ bi của mình, mình giải đến người khác để cầu cho người ta cái sự an lành. Còn đây bây giờ chúng mình đang nhận cái này, đang học ở đây là quan sát cái phương pháp tu cái pháp quán này để phát khởi được lòng từ bi. Thì con quan sát thế nào để phát khởi cái lòng từ bi? Từ nghĩa là gì? Từ nghĩa là tha thứ cái lỗi lầm cho người ta. Người ta có cái chỗ xúc phạm nhưng mình không chấp, mình vui vẻ, mình bỏ qua để cho người ta đỡ, không có trách phạt. Đó, vì thế gọi là bá thí cái an vui. Bởi vì mình tất cả những các người làm trái ý mình thì mình vui vẻ, mình buông, mình xả, không có chấp. Thế rồi mong cho người ta cái sự vui an ổn yên lành, cho nó được mừng, được an. Thế thì đó là từ. Và mình lo gỡ những cái khổ cho nó thì đó là bi. Cái từ với cái bi nó cứ hay đi đôi với nhau, và nó cũng có, dĩ nhiên nó lẫn nhau. Bởi vì muốn gỡ khổ cho người ta tức là đem cái vui lành cho người ta, mà muốn đem cái vui lành cho người ta thì dĩ nhiên là muốn gỡ khổ. Cho nên hai cái này nó giống nhau, nhưng mà Phật phân tách từ là đem vui, mà bi là gỡ khổ.
Con kính thưa thầy, cho con thưa như thầy dạy là từ là bá thí ban vui. Ví dụ như ai mà lỡ làm nói cái gì xúc phạm đến mình đó thì mình nên tha thứ để cho người ta được an vui. Con kính thưa thầy, ví dụ như ở trong chúng mà chị em, ví dụ như bây giờ con phụ chị em là con coi chúng đi, thì khi mà chị em nói những lời không đúng, mà nếu như con cũng như vậy á thì
thì bởi vì cái từ bi nó phải có cái trí tuệ ở trong, chứ còn cái từ bi ngu si thì nguy hiểm, thì bao giờ thế. Cho nên là mình làm việc thì mình phải có cái trí tuệ để biết cái sự tiến thoái. Thế thì mình thương người ta, mình tha thứ, mình không chấp, mình tha thứ, nhưng mà mình phải sửa trị để cho người ta thành một người tốt, để mai đây người ta còn được bình an lâu dài. Bây giờ nói chữ từ là cốt ở cái tâm mình, đừng có cái chỗ mà tự ái thắt chặt, hay là kiêu mạn cậy mình là người lớn, rồi có cái chỗ xoay sở người ta. Đấy. Người ta trái ý mình thì mình phải sửa cái tâm mình, cho nên phải lo cái chuyện từ ở đây là sửa cái tâm sân giận, cái tâm bực tức, cái tâm cố chấp, cái tâm ngang ngạnh, chính mình ngang ngạnh, mình làm phiền nhập người khác. Thế cho nên phải sửa cái ấy, chứ không bảo cô rằng từ nghĩa là cô không làm việc, cô bỏ cái nhiệm vụ của cô thì đâu có được.
Thầy
thầy nhắc lại một lần nữa. Đấy, cái chữ từ ở đây là từ đáy lòng của mình. Phải quay về tâm mình mới có từ. Thì cái đứa trẻ nó có sợ hay nó không sợ, nó ngang ngạnh, nó bướng bỉnh hay nó hiền thuận. Đấy. Thì mình hãy cứ lo cái tâm mình cho có cái tâm từ đi đã. khi mà mình đã có thật có cái lòng từ đối với cái đứa trẻ ấy, thì lúc bây giờ mình sẽ phát ra những các cái phương pháp để tùy. Cái đứa ngỗ nghịch thì mình trị một cách, cái đứa hiền lành nó sợ hãi thì mình lại an ủi một cách. Nhưng mà trước hết là cái tâm của mình, đừng nói đến chuyện người khác rồi, hãy lo cái sửa cái tâm của mình. Đừng có những cái tâm cố chấp, đừng có cái tâm giận hờn. Đó, cái đứa trẻ ấy nó ngang ngược, nó tệ ác đối với chư Phật ấy, thì chính là cái đứa đáng thương, bởi vì nó đang đâm đầu xuống hố. Cho nên cái người trí tuệ ta xót thương những cái đứa, chính càng những cái đứa tệ mới thật là cái chỗ để chư Phật xót thương, để các tổ lân mận. Cho nên chúng ta bây giờ đang học đây ấy, là lo sửa cái tâm chúng ta. Còn cái đối phương thì lúc nếu mà cái tâm mình thật lòng tốt, thật có từ có bi thì không sợ. Tự nhiên lúc bây giờ mình sẽ có tùy cảnh tùy duyên mà mình bật ra những cái phương pháp để mình làm sao cho người ta được bình an yên ổn. Chỉ sợ cái tâm mình cố chấp, chỉ sợ cái tâm mình thủ chấp, chỉ sợ cái chính cái tâm mình nó gai góc, nó đáo để, thế thì nó cứ gây những cái khó cho người ta. Cho nên đừng lo cái chuyện đối phương mà cứ lo cái tâm mình đi. Như hôm qua thầy có lời thưa với chị em đấy, Đức Quán Thế Âm mà sở dĩ ngài mọc được ra ngàn mắt ngàn tay là bởi vì cái tâm của ngài đại từ đại bi. Chúng ta bây giờ nếu thật lòng thương cái người trước mặt mình thì lời nói việc làm chúng ta sẽ tìm được ra cái phương pháp để mà chữa những các cái sai quấy cho người ta. Chúng ta quan sát tám khổ quán sẽ khơi chảy được nguồn suối từ bi, nghĩa là chúng ta có cái bổn phận không những là không được sân giận mà lại phải khởi được cái từ bi, thì chúng ta mới giải thoát được cái luân hồi sanh tử ở đây. Đã. Đây là cái phương thuốc Phật cho chúng ta để giải cứu. Đã. Chúng ta làm thế nào để chữa được cái ung nhọt, cái từ bi, chữa được nó cho nó khỏi hành chúng mình kiếp này kiếp khác. Mà muốn cho nó thật hết ấy, thì chúng ta phải có cái tâm từ bi thay vào đó. Thế cho nên đây Phật đang cho chúng mình cái môn thuốc. Thế thì con phải nhận định thế nào? Đấy, con đang có cái tâm sân giận, giờ làm thế nào để mà rửa sạch được? Mà cái rửa đây ấy là phải rửa từ trong tạng thức, rửa từ đáy lòng, chứ không phải hời hợt cái bên ngoài gọi là xong. Đây là chúng mình tìm cách để chữa bệnh cho mình. Đã. Từ trong đáy tâm làm thế nào mà rửa sạch được tất cả những cái thứ sân giận, mà cái phương pháp ấy, để cho thật sạch được cái sân giận ấy, là phải thay vào đó cái lòng từ bi. Ở đây chúng ta đang học cái cách thức. Thế thì con chỉ con y theo lời dạy của Phật tổ đây mà con xem chúng ta phải làm những cái gì. Làm những cái gì để mà rửa cho sạch, tắt hết cái lửa sân, tắt cho nó đến không còn cái than hồng âm thầm ở trong tâm, mà lại thay được vào đấy cái nguồn suối cam lộ mát mẻ, tức là cái lòng từ bi. Thế thì con làm thế nào? Cái từ bi chưa đến được, con phải đuổi hết. Con phải làm sao cho tắt được cái lửa sân, con phải làm sao cho hết được cái than hồng nó đang âm ỉ ở trong cho đó, sạch hết. Rồi lúc bây giờ mới khơi cái nguồn suối nước từ bi nó chảy ra. Chứ còn đang ôm lửa trong lòng mà nói chuyện làm sao có suối nước cam lồ được. Cái việc mà con phải tập hàng ngày bây giờ, trước khi cái sân nó nổi lên, con phải tập hàng ngày đi. Con nhận thức cho rõ ràng là người bên ngoài, người hay vật hay là gió bão hay cái gì, không làm gì được mình đâu. Mà cái nguy hiểm nhất ấy, chính là mình, những cái tâm sở của mình, những cái lũ rắn độc mình đang nuôi nó ở trong lòng. Cái ấy mới là cái là nguy. Thế con phải nắm trước một cái lập trường như thế đi, con tin như thế đi. Thế thì khi có xúc sự nó xảy đến, à, có cái cô đó, cô đem một cái bực mình đến cho con, thế thì lập tức con mới nhớ ra rằng cái cô ấy không làm gì mình đâu, mà cái nguy ấy là cái phản ứng ở cái tâm mình. Cho nên con phải quay về mình để xem nó phản ứng ra làm sao, để đối trị những cái phản ứng này. Cho nên hàng ngày con phải học kinh, học sách, con phải quan sát để con nhận định, con tin chắc cái này đi đã. Tin chắc là lũ rắn ở trong lòng mình ấy, cái đó đáng sợ. Còn những người ở chung quanh và tất cả bên ngoài, không ai làm gì được mình cả. Bất quá người ta cầm dao, người ta có chém thì cái thân này nó chết, nó đỡ già, đỡ bệnh, nó đỡ bao nhiêu cái khốn khổ. Nhưng cái tâm hoan hỷ của con, nó con lên thẳng quận trời, con ngồi bên cạnh vua Đế Thích, ngồi bên cạnh Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vậy thì cái người kia lại là ân nhân của mình, nó chém mình rồi mình mới lên trên trời. Thế nhưng mà sở dĩ mà lên trời được đó là trong lòng của con phải có cái tâm địa thế nào. Chứ còn như người ta chém mình mà mình giận ta thì mình xuống địa ngục rồi. Đấy, cho nên cái tâm của con ấy, nó đưa con về thiên đường hay nó đưa xuống địa ngục. Chứ cái người ở người ngoài không ai làm gì được mình hết. Thế thì hàng ngày mình phải có một cái lập trường vững chắc như thế, để đến lúc xúc sự mình không bận lòng đến cái người kia, mà lo về cứu lửa ở trong tâm mình. Đó, lo những cái con rắn độc ở trong tâm mình, quay về để xem tâm mình nó phản ứng ra làm sao. Đấy. Thế con quay về con thấy cái sân. Thế thì theo như bài mình học đây là mình hãy ngồi im, bình tĩnh, mình theo dõi cái hơi thở để cho cái sân này nó nguội dần đi. Đấy. Tức là gọi là trở về chánh niệm. Thế rồi con làm gì? Thở để con bình tâm tịnh trí lại đã. Đấy. Con bình tâm tịnh trí lại, an hòa cái tinh thần. Đấy. Thế thì lúc bây giờ là dĩ nhiên là cái sân của con nó đã tan đi được 80% rồi. Thì lúc bây giờ con nhìn nó sao? Ừ, chắc nó đã tan đâu. Con đối với nó, con không nhận nó là mình, đó gọi là ảo tưởng. Thế nhưng mà cái ảo tưởng này ấy, không phải là lúc bây giờ con ngó nó mà nó đã tan ngay cho con đâu. Nghĩa là nó chỉ hết cái năng lực, cái hùng hổ của nó thì nó mất đi 90% rồi. Đó. Thế thì lúc bây giờ con, mà phần con ấy, con cũng khôi phục lại được cái khôn ngoan được 90% rồi. Thế rồi con làm gì? Tìm xem nguyên nhân. Đó. Có phải bài vừa mới ngày hôm qua mình học đấy? Là phải tìm cái nguyên nhân. Tìm cái nguyên nhân vì sao mà cái người kia người ta kích động mình. Chứ mà con tảng lờ đi ấy, thì con vẫn âm thầm con ghét cái người kia. Con vẫn âm thầm con thấy cái người kia là sai, phải sửa, phải trị. À. Cho nên con phải tìm ngay cái nguyên nhân. Bây giờ mình tĩnh tâm tĩnh trí lại rồi, thế con tìm xem cái, tìm hiểu, tìm cái nguyên nhân vì sao cái người ấy, người ta lại làm cái việc ấy. Đó là về cái phần để đối xử với người ta, tìm hiểu cho biết người ta. Đó là một mặt. Rồi con lại quay về con quán cái sân của con. Tại làm sao mà khi không nó lại bốc lên như vậy? Duyên do vì đâu mà lại có cái sân này? Thánh nhân ngài đối với những người kẻ cướp, các ngài chả giận đến thế. Còn mình thì cái gì mà chỉ có một cái không đâu mà làm sao cái sân nó lại nổi lên đến trình độ như vậy? Thế thì mình tìm xem cái nguyên nhân của cái sân của mình, nhân gì, duyên gì mà nó đã bốc lên. Đấy. Thế thì mình gỡ những cái nhân duyên ở nơi người kia, ở nơi mình, gỡ ra thì dần dần nó hết. Nhưng mà cái gốc chính của cái sân giận ấy, cái gốc xa xôi nhất của nó, sâu nhất của nó, chính là cái ngã ái của mình. Cho nên hàng ngày phải quán bất tịnh để tỉnh ra. Đừng đợi đến khi lửa nó bốc lên thì lúc bây giờ mới lo đi quán. Mà hàng ngày phải giải cái mầm đó, giải những cái mầm đó, mầm sân giận từ trong đáy lòng. Đó là nói về cái chuyện con giải cái lòng sân. Thế rồi bây giờ giải được cái lòng sân rồi thì con lại nghĩ đến cái chuyện khơi cái suối từ bi thì con làm thế nào? Cái người kia, cái người mà ta đã làm cho con giận đó, cái người đã đi kể xấu con, cái người đã đốt nhà, cái người đã phá gia đình nhà mình đấy, thì bây giờ cái người ấy con phải quán thế nào để con thương hại được người ta, thứ những cái sai quấy. Và nếu người ta có ở cảnh khổ thì mình cũng sẵn sàng mình cứu vớt tám cái khổ ở nơi cái người ấy, hay gọn hơn cả cái quán bất tịnh ngay ở cái thân cái người ấy. Thấy người ta hiện tại đang nhơ bẩn khởi thủy ở cái bào thai là cái thế nào, đã khổ như thế nào, hiện tại bây giờ đang khổ như thế nào, và mai đây ở trên giường bệnh giường chết người ta còn khổ như thế nào. Và rồi nếu mà không cẩn thận, không sửa chữa đi thì kiếp sau còn những đọa lạc đến như thế nào. Thế mình thấy được cái khổ của người ta thì tự nhiên mình tội nghiệp, mà mình cái lòng sân giận của mình nó vơi đi. Em mình thấy người ta khổ thì cái lòng thương nó khởi lên, tìm hiểu được cái lý do của người ta. Như ngày hôm qua mình đã học ở đây đấy, tất bao nhiêu thứ lý do nó có thể khiến cho người ta nhiều cái sai quấy, nhiều cái lỗi lầm. Thế thông cảm được, biết được thì mình tha thứ. Thế rồi lại quán những cái khổ của người ta thì mình khởi lòng thương. Thế mình tập như thế, dần dần đổi được cái lửa sân giận thành cái nguồn nước cam lồ. Cái người nào mà có cái nguồn nước cam lồ ở trong tâm thì cái vị ấy là một vị đại phúc đức, là một vị chẳng những tự mình sung sướng an vui mà lợi ích cho biết bao nhiêu những người chung quanh.